Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi vui mừng tạ ơn Chúa vì được gặp lại quý vị qua chương trình gia đình của Đài Nguồn Sống. Qua các bài học gần đây, chúng ta đã biết những dấu hiệu cho thấy chúng ta có đang bị tiền bạc, vật chất cám dỗ không? Và những việc làm nào chứng tỏ là chúng ta đã ngã vào cám dỗ. Hôm nay chúng tôi xin trình bày những điều chúng ta cần thực hành để không bị vật chất trần gian lôi cuốn. Dựa vào lời Chúa trong Kinh Thánh, có ít nhất 10 nguyên tắc sau đây chúng ta cần áp dụng để dù sống giữa trần gian nhưng không bị vật chất trần gian thu hút. Điều đầu tiên là biết ơn Chúa về những điều Chúa ban cho trong đời sống. Để giúp chúng ta không ham mê vật chất và không ngã vào cám dỗ của tiền bạc, vật chất, trước hết chúng ta cần sống với lòng biết ơn Chúa. Khi sống với tinh thần biết ơn và luôn cảm tạ Chúa về những gì mình có trong đời sống, thì tiền bạc, vật chất sẽ không còn sức thu hút đối với chúng ta. Con người thường có tính hay quên, nhất là quên những ơn phước và những điều tốt đẹp Chúa ban trong đời sống. Nhiều khi chúng ta cũng xem thường những điều Chúa ban cho hằng ngày như sức khỏe, công ăn việc làm, cơm ăn, áo mặc, nhà ở, cùng mọi điều cần yếu khác. Nếu xem những ơn phước đó như là điều mình đương nhiên có, hoặc nghĩ rằng đó là do tài sức của mình tạo ra, chúng ta sẽ không biết ơn Chúa và không dâng lời tạ ơn Ngài. Người thiếu lòng biết ơn không thỏa nguyện với điều mình có, nhưng thường thích ganh đua so sánh với người khác, rồi mơ ước những điều mình chưa có và buồn nản khi không được những điều mình mong ước. Là con cái Chúa, chúng ta cần sống với tinh thần biết ơn Chúa và dâng lời cảm tạ Chúa như vua David ngày xưa. David đã kêu gọi chính ông tạ ơn Chúa qua những lời như sau: Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va, mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài. Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Trích Thi Thiên 103 câu 1 và 2. Vua David nhắc nhở chính ông hãy ca ngợi Đức Chúa Trời với tất cả mọi điều ông có trong đời sống. Đừng bao giờ quên những ơn lành Chúa ban. Và David đã kể ra những ơn lành Chúa ban cho như sau: Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành mọi bệnh tật ngươi, cứu chuộc mạng sống ngươi khỏi chốn hư nát, lấy sự nhân từ và sự thương xót mà làm máu triều đội cho ngươi. Ngài cho miệng ngươi được thỏa các vật ngon, tuổi đang thì của ngươi trở lại như của chim phụng hoàng. Thi Thiên 103 câu 3 đến câu 5. Thưa quý chị em, thưa quý vị, ngày nay chúng ta cũng được Chúa ban cho những ơn phước tương tự như Chúa ban cho David ngày xưa. Chúng ta có sức khỏe, được ăn ngon, ngủ yên là những điều tiền bạc không mua được, trong khi bao nhiêu người ngồi bên đống tiền nhưng không ăn, không ngủ được vì lo lắng, ốm đau. Về mặt tâm linh, chúng ta cũng được Chúa tha thứ tội lỗi, chữa lành bệnh tật, và nhất là được Chúa lấy lòng nhân từ thương xót đối cùng chúng ta, dù chúng ta là người tội lỗi, không xứng đáng với tình yêu của Ngài. Nghĩ đến những ơn phước lớn lao đó, chúng ta không thể không tạ ơn Chúa và không sống với lòng biết ơn Ngài. Một nhân vật khác trong Kinh Thánh cũng kêu gọi chúng ta biết ơn Chúa, đó là tiên tri Môi-se. Ông viết trong một bài thơ như sau: Ôi, xin Chúa cho chúng con buổi sáng được thỏa dạ về sự nhân từ Chúa, thì trọn đời chúng con sẽ hát mừng, vui vẻ. Trích Thi Thiên thứ 90 câu 14. Cầu xin Chúa giúp chúng ta cũng cầu nguyện được như Môi-se, là xin Chúa giúp con mỗi ngày nghĩ đến đức nhân từ của Chúa và thỏa nguyện trong lòng. Người thỏa nguyện khi nghĩ đến lòng nhân từ thương xót Chúa dành cho mình sẽ suốt đời hát mừng vui vẻ. Người đó không buồn chán, lo âu, cũng không thấy mình cần thêm điều gì nữa của trần gian này. Biết ơn Chúa về những điều mình có chính là bí quyết giúp chúng ta không ham mê vật chất của trần gian. Người nào không thấy rằng mình đầy đủ về vật chất và không thấy là mình đang sống trong ơn lành của Chúa sẽ không bao giờ thỏa lòng. Vì vậy, dễ ngã vào cám dỗ của vật chất trần gian này. Chính vì thế mà sứ đồ Phao-lô viết: sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn. Trong thư Timôthê thứ nhất, chương 6, câu 6. Thật vậy, khi thỏa lòng với những gì mình có, chúng ta được nhiều điều lợi. Trước hết, chúng ta sống trong vui vẻ, tâm trí nhẹ nhàng, thoải mái, không lo lắng, bon chen để được điều này, để có điều kia. Thứ hai nữa, chúng ta sẽ không làm việc ngày đêm, nhưng có thì giờ thờ phượng Chúa, học lời Chúa và hầu việc Ngài. Biết ơn Chúa và dâng lời tạ ơn Ngài cũng là điều Chúa muốn nhìn thấy nơi con dân Ngài. Đây chính là ý của Chúa cho tất cả chúng ta là những người tin theo Ngài. Sứ đồ Phao-lô khuyên: phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Giêsu Christ đối với anh em là như vậy. Trích thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất, chương 5, câu 18. Yếu tố thứ hai giúp chúng ta không bị lòng ham mê vật chất lôi cuốn là luôn luôn tin cậy vào sự tiếp trợ của Chúa. Khi một người lo lắng, suy nghĩ quá nhiều về vấn đề cơm ăn áo mặc và những nhu cầu khác trong đời sống, người đó sẽ toan tính theo sự khôn ngoan của con người và sẽ dễ có những quyết định không đúng theo ý Chúa nhưng đi ra ngoài chương trình và sự hướng dẫn của Ngài. Khi được đầy đủ cũng như trong hoàn cảnh thiếu thốn, chúng ta không nên lo lắng, nhưng hãy bình tĩnh, tin cậy vào sự tiếp trợ của Chúa. Nhiều người khi đối diện với thiếu thốn thì lo lắng, chạy đôn, chạy đáo, ra sức làm việc để cứu vãn tình thế. Rồi khi Chúa cho được đầy đủ, vẫn tiếp tục làm lụng ngày đêm. Dần dần trở thành cậy vào sức mình thay vì nhờ cậy Chúa. Cũng có người không hẳn là thiếu thốn, nhưng vì quá lo lắng cho ngày mai, muốn có tiền để dành cho tương lai, cho con, cháu, cho những lúc gặp chuyện bất trắc, nên cũng làm việc không ngừng nghỉ. Đây là những người dù tin Chúa, nhưng không tin cậy vào sự quan phòng của Chúa, mà nghĩ rằng mình phải tự lo cho mình. Về sự lo lắng cho nhu cầu cơm áo, Chúa Giêsu phán: đừng vì sự sống mình mà lo đồ ăn uống, cũng đừng vì thân thể mình mà lo đồ mặc. Sự sống há chẳng quý trọng hơn đồ ăn sao? Thân thể há chẳng quý trọng hơn quần áo sao? Trích Ma-thi-ơ chương 6, câu 25. Có một câu chuyện ngụ ngôn về chim họa mi và chim sẻ như sau. Chim họa mi nói với chim sẻ: không hiểu sao con người cực nhọc vất vả quá, ngày nào cũng phải đi làm từ sáng sớm cho đến chiều tối mới về. Đã vậy mà lúc nào thấy họ cũng than vang, lo lắng, chứ không ca hát vui vẻ như bọn mình. Chim sẻ liền đáp: ồ, tại vì họ không có người cha trên trời chăm lo như bọn chim chúng mình. Câu chuyện ngụ ngôn này lấy ý từ lời phán dạy của Chúa Giêsu như sau. Chúa phán: hãy xem loài chim trời, chẳng có gieo gặt, cũng chẳng có thâu trữ vào kho tàng, mà cha các ngươi trên trời nuôi nó. Các ngươi há chẳng phải là quý trọng hơn loài chim sao? Trích Ma-thi-ơ chương 6, câu 26. Thưa quý vị, là con dân của Chúa, chúng ta cần tin cậy vào sự dẫn dắt và tiếp trợ của Chúa. loài chim trên trời không giá trị gì mà Chúa chu cấp cho nó đầy đủ. Ngài há không ban cho chúng ta những điều chúng ta cần hay sao? Chúa Giêsu nhắc nhở, khích lệ con dân Ngài với những lời như sau. Hỡi kẻ ít đức tin, loài cỏ ngoài đồng là giống nay còn sống, mai bỏ vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho nó mặc đẹp thể ấy thay, huống chi là các ngươi. Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng, chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì mọi điều đó, các dân ngoại vẫn thường tìm, và Cha các ngươi ở trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó rồi. Trích Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6, câu 31. Nguyên tắc thứ ba chúng ta cần thực hành để không bị cám dỗ vật chất lôi cuốn. Đó là chúng ta cần tôn Chúa lên hàng đầu trong đời sống. Đức Chúa Trời, Cha thân yêu của chúng ta, là đấng quyền năng, giàu có và đầy lòng yêu thương. Ngài biết rõ nhu cầu trong đời sống của con dân Ngài, và Ngài hứa sẽ chu cấp đầy đủ cho chúng ta. Nhưng với một điều kiện. Điều kiện đó là chúng ta phải tôn Chúa lên trên hết trong đời sống. Chúa Giêsu phán: "Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa." Lời này được ghi lại trong Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 6 câu 33. Và khi Chúa hứa, Ngài không bao giờ thất hứa. Chúa hứa ban cho chúng ta mọi điều cần yếu khi chúng ta đặt mình dưới sự chăm sóc và dẫn dắt của Ngài. Như đứa con nhỏ đặt mình trong cánh tay yêu thương dẫn dắt của người cha. Nhiều người khi gặp khó khăn, túng thiếu thì kêu trời, than trách ông trời. Nhưng khi mọi sự bình an tốt đẹp, họ không thờ phượng Chúa, không nhận Chúa là cha. Cũng có người kể mình là tin Chúa, nhưng sống theo khôn ngoan riêng và đường lối riêng, không tìm kiếm Chúa, không tôn Chúa làm chủ đời sống, cũng không sống theo lời Chúa dạy. Thưa quý vị, đây là những người có cha, nhưng sống như đứa con mồ côi hay đứa con hoang đàng. Vì vậy không được hưởng sự ban cho, dư dật của Đức Chúa Trời. Theo lời Kinh Thánh dạy, khi chúng ta tôn Chúa lên hàng đầu trong đời sống, tìm kiếm ý Chúa và sự công bình của Ngài, tức là sống theo lời Chúa dạy và đi trong đường lối của Ngài. Chúa không chỉ ban cho chúng ta những gì chúng ta cần, nhưng Ngài còn hứa ban cho chúng ta đầy đủ mọi điều cần dùng, theo sự giàu có vô hạn của Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm điều này nên ông viết: "Đức Chúa Trời tôi sẽ làm cho đầy đủ mọi sự cần dùng của anh em, y theo sự giàu có của Ngài, ở nơi vinh hiển trong Đức Chúa Giêsu Christ." Trích thư Philip chương 4 câu 19. Thưa quý thính giả, người cha thiên thượng của chúng ta rất giàu có. Nếu chúng ta vẫn sống trong nghèo thiếu, có lẽ vì chúng ta chưa thật sự tìm kiếm Chúa, tôn Chúa lên hàng đầu trong đời sống. Chưa thật tâm tin cậy Chúa và giao thác trọn vẹn cuộc đời chúng ta cho Ngài. Chương trình Phụ Nữ hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới. Chúng tôi sẽ trình bày tiếp những nguyên tắc chúng ta cần áp dụng để không vướng vào cám dỗ vật chất của trần gian. Kính chào tạm biệt quý thính giả.